hôm qua tôi giới thiệu với đại chúng một cái đoạn kinh, và tôi mong rằng là toàn thể đại chúng để ý cái đoạn kinh rất là sâu sắc đó. Trong thanh đại giáp trung như hải đức âu pháp thủ lão sư tập quốc và dây không sống năng âu việt công bổn vô quốc phục chi tam hữu thứ công mà đối với giáp tắc cái thể giáp thanh tịnh đó, cái bộ sông này đối với thể giáp thanh tịnh là nó nhỏ so với cái giáp tắc thanh tịnh. Nó như là cái quả nổi trong biển vậy thôi. Còn khi có ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, còn ngoài ra các cái cõi mà gọi là hữu lậu đó, các cái cõi mà thuộc về còn chúng sanh mà trong luân hồi sinh tử đó, ở trong cái phạm vi của bầu mà đổi sanh thì so với cái thể tánh giác đó, mình mong vô bệnh thôi. Điều đó nhắc với chúng ta rằng là tam giới mặc dù là chưa là còn mê, tam giới vô an vô như quả cảnh ba cõi chúng ta ở trong mà cái phạm vi cái cõi dục cõi sắc và cõi mua sắc thì đều là không an ổn, giống như ở trong cái nhà lửa. Thì hôm qua là đại chúng nhớ rồi, nhưng mà cứ theo cái tinh thần của giáo lý của đạo Phật mà không cách đó mà, thì ba cõi đó người ta có thể xóa nó một cách dễ dàng, người ta có thể đập vỡ tan nó, hóa giải nó, xóa nó đi một cách dễ dàng. Còn cái giác tánh của chúng ta, cái giác tánh chung của hữu tình và vô tình thì nó mênh mông như nước biển. Còn cái mà cái phạm vi mà đau khổ hữu lậu như trần quốc nhiều đó, nó ở trong cái phạm vi của cái bọn mà. Còn cái giấc tính bao la như là biển mình mong kia. Điều đó để nói lên rằng là mê thì là thấy nó đau khổ như nước như thế, nhưng mà cái đó có thể dễ dàng quá giải, dễ dàng đập tư, dễ dàng có bỏ. Mà xóa bỏ rồi thì hả, nó con người nó hòa tan, nó trở về với cái thể giác mình mong vô tận đó. Bởi vì mục tiêu mà tôi tin chắc là giảng dẫn và hữu tình nó vô tình trong cái vũ trụ bao la mà ta thấy, ta biết, ta nghe, ta sống đó, là nó kết hợp nhau, nó duyên khởi nhau, nó hình thành nhau là bởi thất tạng, tức là đất nước gió lửa sông cây tứ là cái thức, cái thức tức là tiến đại và thất đại. Có thể sông là một đại một thành bảy, chỗ đó là đệ tử là vì vậy mà hư không phải là to lớn như ta tưởng, phải là hư không là trùm hết mà nó là một thành bảy. Còn địa đại cũng vẫn bao trùm vô tận, thủy đại cũng bao trùm cũng là cái bậc thanh tịnh đản nhiên, cái bậc châu bướm thắp giới này, địa đại cũng châu bướm, thủy đại cũng châu bướm, quả đại cũng châu bướm, thân đại không đại đều châu bướm hết, tiếng đại tất đại đều châu bướm hết. Thế thì là không đại cũng châu bướm mà châu bướm trong một phần bảy của bảy cái nhóm châu bướm cùng cấp. Nói cái điều đó để nhắc rằng là dạng vật gồm lại chứ là như nhưng mà không ngoài hai cái loại chúng sanh gọi là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà trong cái thể giác thanh tịnh đó, hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều là ở trong cái thể giác thanh tịnh đó, nghĩa là không có cái nào là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi. Chỗ đó là chỗ để ý. Mọi vật bên ngoài tuy là nhiều nhưng mà trong ngoài sắc thanh hơn bị xúc thắc gặp cái lại có tội mất đó, nhưng mà sao nó có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Cái tự cái thể tính thanh tịnh của nó gọi là pháp tắc, Còn hữu tình chúng sanh thì nó gộp lại thành cái con người. Con người đó gồm có sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, lưỡi căn. Từ đó nó diệt khởi, nó sanh ra là thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, lưỡi thức. Thế là nhãn căn và nhãn thức, lục căn và lục thức, không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi cả. Chỗ đó là chỗ vì vậy cho nên nó mê vọng đó mà, thì vô minh nó tác động nó hoành hành. Còn mà khi mà con người mà đủ sức giác tỉnh á, thì sáu căn của ta không có cái nào là có tội. Thế thì cái mà cái thể phân bệnh của con người á, gọi nó là phật bệnh. À, do đó cho nên là gặp lại có hữu tình chúng sanh thì vô tình chúng sanh hai món thôi. Mà cái thể phân bệnh, toàn thể phân bệnh của cái loại của mình, của cái loại cỏ cây đất liền tài tây năm nước gọi là pháp tánh, tức là cái tánh thanh tịnh của bản thân của bản mình. Còn là cái tánh thanh tịnh của loài hữu tình của con người thì gọi nó là bản thân. Thế thì là cái tội lỗi ở chỗ nào? Do đó mà cái thể giác thanh tịnh á, từ hữu tình cho tới vô tình, từ vật lớn tới vật nhỏ, tất cả đều là một thể giác thôi. Vì vậy mà cho nên nói là nó lớn như là biển. Còn các cái vết hữu lộ vô minh phàm phu quá đau khổ đó, ở trong cái phạm vi nhỏ như là ở trong cái bọ, sống như cái biển thôi. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật, khai thị cho chúng ta thấy rằng là bản chất của mọi người là mạnh. Cái giác tính của mọi người là tự nó thanh tịnh, nó trong sáng và nó bao trùm, nó bao la vô mặt. Còn chúng ta mà thấy đau khổ đó nha, là cái đó là do mê đấy, do mê muội đó. Mê là cái nào? Tôi nói ví dụ như hàng ngày các chuyện như là ngủ đêm rồi tháng sáng thức dậy là lẽ ra các chuyện có cái gì buồn mà. Tôi nói là bình thường nếu các chuyện mà đừng có một cái nhân duyên mê muội là các chuyện có cái gì buồn cả. Ngủ dậy rồi thoải mái lắm, thấy khỏe sắc. Và nếu mà ai đó ha dung dai rồi tập thể dục ít món rồi tập thư giãn rồi tắm nữa, đó là thấy nó khỏe quá đấy chứ, đâu có gì lên nó đâu. Thế thì cái đó là cái lúc mà nó gần như cái thể tất tịnh minh, cái tất thanh tịnh bản nguyên trong cái pháp giới của ta. Lúc bây giờ nghe tiếng chim kêu, nghe là tiếng gà gáy, tiếng là côn trùng gì đó, nghe đều là cái thú cả tâm hồn hoang thái như lúc đó. Thế đều bản chất con người đâu có tội lỗi, đâu có khổ nào đâu. Và nếu lúc nào đó mà trong lúc mà ta đang hoang thái vậy đó, ta nghe những cái chuyện mà thiền muộn nhỏ nhặt theo lẽ là bình thường là thiền đấy. Nhưng mà trong lúc hoang thái đó ta nghe rồi ta nhớ tới lời Phật dạy, nhớ tới kinh điển ta học đó mà, rồi những cái thứ tiền muộn nhỏ nhỏ đó người ta có thể hóa giải luôn được, mà không nghe, mà không giận, mà không tức, mà không hiểu. Có được không? Được. Được. Nhưng mà còn dũng ý hóa giải, dũng ý cố không nghe, không giận, không hiểu, thì cái đó nó đã là bị có vô minh nông pha rồi đó. Có cái màu sắc vô minh nó đã pha rồi. Nhưng mà nếu mà chẳng may là ta không thích được đó mà, ta nghe lên cái ta giận dữ đùng lên, cái phiền não khổ đau nghĩa là càng ngập, thậm chí nghĩa là chất chóc, căng thành chân quá có thể chất chóc là trôi xác. Thế thì cái đó có phải là khác của ta không? Có đâu. Cái đó là cái vô minh đó, vô minh nó tác động hoành hành đó. Tôi nói như vậy để mà chúng ta tu nhân ra cái nguồn gốc mà ban đầu của chúng ta là mọi người là có cái thể tánh thanh tịnh. Mà cái đó hữu tình và vô tình. Trong mọi hiện tượng, chính nó là cái thể tánh của nó là thanh tịnh hết thôi. Của mọi sự vật gọi là thanh tịnh. Của tất cả mọi người gọi là thanh tịnh. Thì vậy cho nên nó lớn. Còn hay không á, không là bỏng đại trong bất đại đó. Vậy cho nên nó nhỏ lắm. Tất cả những cái chúng sanh mà hữu lậu vô minh về não ở trong cái tội sâu này nè, nó nhỏ lắm. Còn cái thể giác của chúng ta lớn lắm. chỗ đó là cái chỗ hết sức là sâu của
wow. Làm
chỉ có cái là chúng ta mà đi ngược dòng mà quán chiếu để mà quá giải những cái thứ thiền não vô minh đó thì kể ra cũng không phải là dễ dàng lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tâm mà tư duy mà cảm giác nhiều, chúng ta có thể quá giải được những cái nỗi khổ đau gì lắm, và từ từ đem tới sự an lạc thật sự. Thì đó là cái phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như là của mười phương chư Phật cũng tu vậy thôi, chứ không có cách nào khác. Bây giờ tôi chuyển sang tiếp một cái đoạn Bồ Tát Đại Sư Văn Thù để báo cáo trước chư Phật này. Sau khi trình bày tất cả các cái sáu căn, sáu tầng, sáu thức và phát đại, cái nào ưu việt, cái nào kém khuyết rồi, thì tới cái đoạn này là Bồ Tát Văn Thù coi như kết luận rồi nè. Hiện tại có ta bà thanh luận được biểu dương. Thanh luận tức là cái âm thanh đó, âm thanh mà các vị nói tôi nghe cũng như tôi nói các vị nghe, nó có cái công dụng làm cho người ta có thể tỉnh ngộ nếu là người đó chưa được tỉnh ngộ. Những người dở, mình còn dở, mình có thể nghe được những điều hay của người ta truyền đạt tới. Mình chưa biết đạo lý, nhờ cái người biết đạo lý đi trước, người ta hướng dẫn mà nhắc lại mình nghe, mình cảm, mình sửa đổi, cảm nhận mình sửa đổi. Cái điều đó là công dụng của âm thanh đó. Còn cái mà sau nữa tôi nhắc cho đại chúng là chính mình tự nghe được, nghe được cả cái khẩu nghiệp của mình nói, nói ra những cái lời thiện hay những lời ác, những lời tốt hay những lời xấu cho mình nghe được đành rồi đây nè. Người khác nói được mình nghe đành rồi nè, miệng mình nói ra mình nghe được đành rồi nè. Nhưng mà còn á, cả cái ý thức của mình, mình suy nghĩ những cái gì, mình nghĩ những điều thiện hay mình nghĩ những điều ác, đều có thể lắng nghe được trước khi nó biểu lộ ra hành động bằng việc làm, bằng lời nói. Cái nghe đó mới là cái nghe sâu sắc. Cái nghe để rồi biểu lộ ra việc làm, cái nghe đó là cái nghe thường tình. Cái nghe để rồi biểu lộ ra lời nói, nghe người ta nói cái gì đó hay dở gì đó, rồi nghe rồi mình nói lại, nghe cái hay thì mình học, nghe cái dở thì mình cũng nhắc lại cái điều đó là dở để mình tránh. Thế thì cái nghe đó là cái nghe bình thường của cái dĩ đăng này. Rồi nghe cái hay rồi mình làm, nó biểu hiện ra bằng tay chân, bằng hành động. Nghe cái dở để mà hạn chế cái sự việc làm của tay chân, của hành động, những điều tội lỗi không làm. Thế thì là do cái nghe nó biểu hiện ra cái hành động bằng thân. Nhưng mà đặc biệt đó là cái nghe này á, của ý chưa nói ra bằng miệng, cũng chưa hành động bằng thân, bằng tái chứng, mà cái đó chúng ta vẫn nghe được những cái dự trù ngày nay làm cái điều gì, ngày mai làm cái điều gì, thậm chí những năm sau làm cái điều gì, mà làm những cái điều đó nó nói với ta rằng ta làm những điều đó sẽ là làm những điều có phước nhất, là mình là người là tất cả chúng sanh, gọi là điều thiện, hay là nói xúi dục ta, nó nói với ta, nó đốc thúc ta làm những cái điều mà có thể lợi mình mà không có lợi người, hại cho đa số, mà ta vẫn nghe được điều đó. Cái nghe đó phải gọi là hiện tại cõi ta bà thâm luận được biểu dương, là cái chỗ đó, tức là cái âm thanh đó, nó độc đáo, âm thanh cỏ trong trí của ta mà ta vẫn nghe được mà. Mê muội đối với tấm nghe, bị thanh trần cuốn theo dòng lưu chuyển. Nếu mà chúng ta mà đối với tấm nghe mà chúng ta mê muội, chúng ta không làm chủ được, thì bị những cái lời đường mà cám dỗ ở bên ngoài,
nó lôi cuốn, nó lưu chuyển chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Đó là nói cái thân trần bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta nghe những cái thân trần mà có ý thức á, chưa biểu lộ ra đó, mà ta thức tỉnh giác được, ta không mê muội đó mà, thì nó đắp xuống ta là những điều nào có tính chất xa tái, ta ngăn chặn được nó là gọi là không mê muội đối với thánh nghe, kể cả cái thánh nghe trong ý thức, còn trong cái ý căn của chúng ta, còn trong bộ não của chúng ta, ta có thể hóa giải cảm ứng nó được, gọi là không mê muội. Còn nếu mà nó vì nghĩ cái việc đó có lợi mình nhưng mà có hại cho người mà mình không thắng được, thì cái đó coi như là còn mê muội đối với thánh nghe. Còn cái chuyện mà người ta sử dụng tiếng kèn, giọng quyển lôi kéo mình vào những cái việc làm sai trái đó, thì cái đó là mê muội bên ngoài, cũng là thuộc về mê muội đối với thánh nghe, nhưng mà nghe cái tội tận bên ngoài. Hãy mê muội đối với tánh nghe thì bị thanh trần nó cuốn theo dòng lưu chuyển, dùng cái tánh nghe tu trì Phật pháp, dùng cái tánh nghe tu trì Phật pháp. Cái tánh nghe đó là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, cũng phân tích được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là lợi mình lợi người, thế nào là không lợi mình lợi người, và những cái ý nghĩ nào, việc làm nào, lời nói nào mà nó hợp với chân lý. Còn những điều nào mà không hợp với chân lý, ta không nghĩ, không nói, không làm, đó là dùng cái tánh nghe để mà tu trì Phật pháp. Tu trì có nghĩa là mình duy trì thường trực, thường xuyên. Cái điều này tôi cũng xin là mở cái mặt là kinh này là cái người tại gia học và đi sâu để mà hàng ngày nó chú trì Phật pháp là nghe bằng tiếng nghe đó mà, chứ còn như Phật tử tại gia là học biết vậy để mà giữ là giữ tu, cái tương lai khi nào hoàn cảnh gia đình đủ điều kiện mới làm được, chứ còn Phật tử tại gia thì khó mà dùng cái tánh nghe này mà để mà nghe để mà chú trì Phật pháp. Bởi vì công việc làm ăn bên ngoài này nó nhiều lắm, một tuần mà bỏ đi nghe như vậy là đã là phát đại bồ đề tâm, và phải phấn đấu dữ lắm mới được. Ngoài ra là hoàn toàn là cạnh tranh để trong cái sự mưu sinh, cho nên cái việc này là học biết để rồi thời tiết nhanh như nào đó có cái tay thật hành nổi. Cái việc này không phải là phổ biến cho người tại gia mà dùng người cái nghe để mà chú trì Phật pháp chưa nổi đâu. Hãy tự mình nghe lấy tánh nghe, sơ tánh nghe thoát khỏi thân trần. Tánh nghe ấy là tánh nghe thường trú. Cái tánh nghe của thân trần là đối với người tu mà tương đối là dễ rồi, đối với người xuất gia sơ tánh nghe thoát khỏi thân trần là tương đối dễ rồi. Nhưng mà sơ tánh nghe thoát khỏi thân trần mà mình vẫn còn nghe, là nghe cái gì? Là nghe cái tánh nghe đó là nghe của ý thức của mình, của bộ óc của mình, nó nghĩ ngợi, nó tư duy cái gì mà mình lắng nghe được hết. Cái nghe đó nó gọi là cái nghe thường trú. Cái nghe đó là cái nghe của Quan Thế Âm Bồ Tát tu, là cái đó nó gọi là quán thế âm, tức là quán chiếu và tư duy những cái âm thanh mà nó liên tục ở trong đầu óc ta. Cái nghe đó là cái nghe chính của ta, cái tiếng đó là cái nói của óc ta, của tâm ta, của những cái nguồn tư duy của chính ta. Tánh nghe đó mới gọi là tánh nghe thường trú. Mà người nào nghe được tánh nghe đó là người đó phản bổn quần nguyên hồi đầu thị ngạn nó dễ. Còn thông thường, nếu mà ta hàng ngày thông thường đó mà, thông nhiên người ta quên mình hết cả, người ta thấy những cái của bên ngoài, người ta nghe những cái bên ngoài, còn không ai được thấy mình và không bao giờ nghe được mình, và ta đi tìm kiếm những cái bên ngoài mà chưa bao giờ có người được tìm kiếm, trở về tìm kiếm chính mình. Cái chỗ đó là cái chỗ mà đạo Phật dạy cho các đệ tử tìm kiếm ngoài thì là thiên sơn vạn hải, cách thiên sơn vạn hải cũng đi tìm kiếm được. Nghe bên ngoài bao nhiêu hiểu không? Bao nhiêu lời lẽ, các thứ gì âm thanh bên ngoài đều có thể tìm kiếm và có thể nghe có. Những việc thiên sai đều có thể thấy. Nhưng mà cái thấy, chính thấy mình, cái nghe mà chính nghe về mình, thấy về mình, tên mình, không có người à nha. Ít lắm mà. Tìm coi mình là ai, mình là cái gì. Hiện giờ mình nghe coi mình nghe coi mình nói với mình cái gì. Rồi mình tư duy quá xíu để mình thấy coi mình, cái hành động của mình làm trong đời sống của mình soi rõ để mình thấy lại coi mình làm cái gì. Chính cái đó là mới thấy, mình mới thấy mình. Và nghe những cái tiếng lòng của lương tâm, cái thúc giục đó, coi thiện hay ác, nghe cái nghe đó mới là cái nghe về mình. Cái đó mới là tìm mình, ta gọi là bản lai diện mục, tìm trở về cái bản lai diện mục của mình, nhìn về cái bộ mặt thật của mình, cái con người thật của mình, cái tâm tư thật của mình. Cái đó ít con người lắm mà, nếu không có học Phật là suốt đời đều là nói những cái nói bên ngoài, thấy những cái thấy bên ngoài, nghe những cái nghe bên ngoài, biết những cái biết bên ngoài mà không bao giờ biết mình. Mọi người học Phật là phải biết mình, phải thấy cho được mình, phải nghe cho được mình, nghĩa là tìm mình. Chỗ đó là cái chỗ của người tu. Thành thật mà nói các vị nha, nếu mà không khéo là cả đời mình không biết mình là ai. Lo tên là lo tiền tài nè, lo sức dục nè, lo danh vọng nè, do lo ăn uống là do xe xua nè, lo là cạnh tranh với người cuộc thế mà, cả đời quên mình hết, không biết mình là ai. Đùng ra một cái là tới già rồi, tới phủ chết rồi, cũng chưa biết mình là ai. Tôi nói ví dụ như có những người ham danh, ham danh ghê gớm, cái gì thuộc về có danh thì làm hết. Nhưng mà những người ham danh như vậy là bản thân họ không biết ăn, họ không cần ăn lắm đâu, xài sẽ xài tiêu dùng của mình, đời sống tiêu dùng của họ cũng không phải là quan trọng đối với họ. Chỗ ăn chỗ ở chỗ nghỉ ngơi của họ không cần thiết, nhưng mà họ chỉ ham danh thôi, mê say trong danh, danh gì cũng làm cũng có. Thế thì là các vị tưởng tượng con người đó là người đó nào, họ đâu có biết họ là ai. Nếu họ biết họ thì họ nghĩ coi mình làm vậy để mình hưởng cái gì. Tâm trí mình ra sao nói về mặt tinh thần, trí não mình có được bình an, có được thao thói nhẹ nhàng không? Không có, họ có nghĩ được cái đó, cứ lo là sao mà nghe là có được cái danh thì ham. Rồi á, danh để làm cái gì? Danh là thông thường là để được lợi, để được ăn, để được mặc, để được khoe khoang kinh nghiệm sự nghiệp chúng ta. Nhưng mà đây có những người ta mê danh cho tới nỗi không cần ăn, ăn sơ sơ vậy đủ sống được rồi, mặc ở cũng bình thường nhưng mà ham danh. Thế thì cái người đó chỉ vì mê một cái danh mà tìm bên ngoài, nên mình nghĩa là như vậy là tìm bên ngoài không, tìm những cái tiếng khen, tìm những cái đánh giá, tìm những cái giấy bằng cấp bằng, tìm những cái là quân chương, cái huy hiệu gì đó, ví dụ vậy mà quên mình. Đấy, đó là tôi nói một cái ví dụ thôi, là dựa vào thân danh ta đó. Chứ còn tài cũng vậy, có những người tìm của như lắm lắm, tìm của làm là chục triệu này trăm triệu kia đó. Nhưng mà bản thân họ không ăn gì, cũng không có xài cái gì xe chua, cũng có hưởng được cái gì là ngon lành hết, mà vẫn cứ làm hoài như thế là quên mình đó. Chưa bao giờ tìm lại mình là ai, chưa bao giờ nghe lại được tiếng nói của mình, của lương tâm mình, của sự nhắc nhở của tâm trí mình, cho nên quên hết. Vì vậy mà coi chừng nhá, chúng ta đi tìm bên ngoài mà chúng ta có tìm lại ta, tìm người khác mà chúng ta không có tìm mình, thấy việc của người khác, biết việc của người khác mà không thấy mình, không biết mình, nghe việc của người khác mà không hề nghe được mình và cũng không hề biết được mình. Mà Đức Phật hơn chúng ta là Phật trở thành một vị đạo sư vô thượng là Đức Phật ngược lại. Đức Phật nghĩa là nhìn mọi thứ bên ngoài, sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài, nghĩa là không có bao giờ chạy theo cái đó. Mà Đức Phật luôn luôn là lúc nào cũng tỉnh giác, cũng quán chiếu, cũng tư duy trở về với mình. Vì vậy mà Đức Phật không có bị sắc lôi cuốn. Thanh hơn mỹ xuất pháp không có lôi cuốn, không có nhận chìm Đức Phật, mà không vì nó mà khổ sở, mà đau đớn, mà tiếc thương gì đó, mà tìm về mình, quán chiếu mình, tư duy về mình, nghe lắng nghe có tiếng lòng của mình. Chứ nhất cái đại chúng là đạo Phật là ở chỗ đó. Cho nên đạo Phật là cái đạo giải thoát, là cái mục đích của nó là giải thoát chứ không phải là cái gì khác. Giải thoát tức là an lạc, tức là tâm an lạc, thanh tịnh, lúc nào cũng được kinh an, tâm hồn nhẹ nhàng. Thành ra tôi xin thành thật mà tôi báo cáo cho đại chúng là tâm hồn tôi mà lúc nào mà chưa an nhàn là tôi kể như cái việc tu hành của tôi không có kết quả gì và coi như là không cần thiết. Vì vậy cho nên tôi rất là bằng mọi cách phải sắp xếp kiểu nào đó để trên con đường đó là quá giải từ từ mà đừng cho cái gì nó làm đau khổ. Cho nên đối với tôi là cái chuyện mà tổ chức đám tiệc lớn lao hay là tổ chức đi cấp để những cái gì lưu lại cho hậu thế, hay là kể cả cái tổ chức mà viết lách sách vở để gọi là cho đời sau, điều đó chúng tôi là chẳng qua là phải ăn là như vậy, là làm là như vậy, là nói như vậy và như vậy, chứ tôi không có ý niệm để về đời sau. Để về đời sau để cho ai? Có cái gì để được đâu. Còn những cái mà cờ mà để được đó là mình không có ý để nó cũng vẫn được, nó vẫn tồn tại thôi. Cho nên là riêng là mình tôi đó, tôi đặc biệt là theo dõi đời sống của tôi, theo dõi mình, tôi lắng nghe cái nghe của tôi tìm về con người của tôi, đôi cái đó tôi mới mừng. Chứ mà tôi không tìm tôi mà tôi tìm những các cái thứ vật chất ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, điều đó là một điều đáng tủi hổ và đáng buồn phiền ghê gớm. Bởi vì cái loại đó nó không có bao lâu rồi mọi người đều phải bỏ hết thôi à. Sắc thanh hương vị xúc pháp không bao giờ ai đem theo được cái gì. Thế thì mình tìm nó chứ, tìm nó không phải ngu là gì chứ. Ngu quá. Nếu mà trên cái quan điểm lập trường mà học đạo của đạo Phật mà mê cái đó là ngu quá. Mà ngu mà trong đạo Phật gọi là ngu minh, mà ngu minh tức là đen tối. Đen tối là không sáng suốt, không trí tuệ, mà không trí tuệ tức là ngu ngu. Vậy thôi. Cho nên là phải tìm mình, rồi thấy mình, rồi nghe mình. Được cái đó tôi mới mừng. Bằng không, không đáng kể cái gì hết. Bất cứ cái gì đều không đáng kể. Đó là tôi nói những điều tâm huyết rồi, tâm của lòng mình. Mong rằng có vị nào mà thông cảm thì có điều kiện, các vị quay đầu trở về cái đó thì chắc chắn là các vị sẽ có cái sự nhẹ nhàng hơn lúc trước kia nhiều lắm, an lạc nhiều hơn. Tuy nhiên là cũng hơi khó làm à. Tôi để ý dữ lắm đó, tôi là hàng ngày là cứ bằng là nghe mấy tính nghe đó, mà cũng hơi khó làm. Đây bây giờ là tôi nhớ trong là tôi phải ráng, mà tôi nhớ là ba cái điều mà trong 18 nó bất cộng pháp của Phật á. Học kinh điển nhiều nhưng mà có khi dừng vài ba câu nào đó mình có thể nhờ cậy được. Đức Phật thì là tất cả những cái điều của thân nghiệp làm ra đều là do trí tuệ nó điều khiển mà nó biểu lộ ra. Rồi tất cả những cái gì của khẩu nghiệp, ngôn ngữ nào của khẩu nghiệp nó ra đều là do trí tuệ điều khiển mà phát biểu, mà biểu hiện ra. Và những cái ý nghĩa của Phật, bất cứ là nghĩ cái gì là cái đó, cái nghĩ đó là đều là do trí tuệ điều khiển mà nghĩ. Cho nên cái nghĩ không có nghĩ quay, Đức Phật không có nghĩ quay. Nghĩ đều có trí tuệ hết, cái nào mà không có trí tuệ là không có trong óc của Phật. Đây cái đặc biệt cái đó, cho nên gọi là 18 bất cộng mà có ba cái món. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều là do trí tuệ điều khiển hết. Thì bây giờ đã chúng nhớ nha, mình làm cái gì ha, nhớ coi cái mình làm cái việc làm này là phải bằng trí tuệ không, có sáng suốt không, hay là vô minh mà nó xúi dục mình làm. Thế thì gọi là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hạnh. Nếu mà các vị nhận xét được rằng việc làm của mình này mà không có phải là tội lỗi là vô minh, thì đó là trí tuệ điều khiển của việc làm. Còn lời nói ra cũng vậy, nói phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, cẩn miệng mới nói. Khó lắm đó nha, coi vậy đó, nghe đơn sơ nó khó lắm à. Lời nói ra phải cẩn thận, như vậy là nói ra không có mít lòng ai mà cũng không có gây sự đau khổ cho ai. Đó là cái bằng khẩu nghiệp tùy trí huệ hạnh. Cảm giác cao lắm mới làm được việc đó nghe các vị, mà cảm giác thở một chút là bị thua liền. Rồi nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hạnh là cái ý mà nghĩ là đừng có nghĩ ác, nghĩ quấy, nghĩ sai. Mà được ba cái đó rồi thì nó được thêm ba cái nữa là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thân không có làm sai, không có lỗi, miệng không lỗi và ý không lỗi. Anh đại để như thế, Như Lai Thế Tôn ta là như vậy chứ nó phải là cái gì? Là do điều phục thân tâm, thân khẩu ý bằng trí tuệ. Còn ta thì nói đúng ra ta không có điều khiển bằng trí tuệ được bao nhiêu, đều là do vô minh dục vọng điều khiển không à. Cho nên rất dễ sanh ra tội lỗi, rất dễ sanh ra khổ đau. Một căn đã xoay về bản tánh thì năm căn sẽ được giải thoát theo. Thì cái này là nhắc lại cái vấn đề lấy cái khăn đó mà, cái khăn kiếp ba la. Đức Phật cột 6 gút mà mở được một gút thì là còn 5 gút kia sẽ được mở theo thôi. Của chúng ta có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà chúng ta chinh phục được một căn nào đó mà cho nó thanh tịnh, nó giác ngộ rồi đó, thì từ cái đà đó chúng ta sẽ chinh phục các cái căn kế tiếp cũng không có khó khăn. Giống như cái căn 6 gút mà mở được 1 gút rồi thì còn 5 gút, nghĩa là từ từ mở thôi. Sắc thanh tịnh như nguyễn, như nguyễn là như bệnh nguyễn, như bệnh lòa nguyễn quá, ba cõi vườn qua nớm trong không. Trời cha ơi, mấy cái câu này hay lắm đó các vị ơi, nhưng mà đều phải đi sâu vào trong đạo Phật. Sắc thanh tịnh diệu xuất pháp mà khi mà sáu căn mà thanh tịnh rồi là nó là một vật trang trí chơi, đâu có tác động gì được hết, nó không hại gì ta. Lúc bây giờ đối với cái người mà đạt đạo đó, nó giống như là cái đồ trang trí, như là cái đồ trong quyển quá, ở trong kim bao, nó không có hại gì mình được hết trơn. Ba cõi dường như qua đất trong không. Ba cõi thì ghê gớm lắm nha. Chúng ta ở trong ba cõi là không ăn, ở trong nhà lửa mà. Nhưng mà tới đạt cái chỗ này rồi là cõi sắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc như là qua đất trong hay không. Nó tan biến dễ dàng vì cái ba cõi này nó sanh, nó không có cái gì để mà làm cái bản chất của nó cả. Cõi dục là do dục vọng nhiều mà thành ra cõi dục thôi. Còn cái người mà có khả năng mình đoạn trừ những cái dục vọng rồi là cõi dục tự nó tan mất rồi, chứ không phải là cái cõi dục là nó có ranh giới đâu nha. Chỗ này là đại chúng đấy đó, tại ra nói là ba cõi dường như quá lớn trong sanh. Cõi dục là gì? Là do người nào, chúng sanh nào, loại chúng sanh nào, hoặc là hạng người nào còn nặng về tham dục và thực dục à, thì gọi là cõi dục. Nặng về tham dục, tham dục đây là trong đó có dâm dục, có là thực dục, có dục muốn đó, tài sắc danh thực thùy. Còn nặng về muốn, về tài, về sắc, về danh, về thân, về thùy, muốn về của cải, về sắc đẹp, về ăn uống ngon lành, về ngủ nghỉ cho hả nghe à, thế thì đó là người ở trong cõi dục. Và người nào đam mê về cái chuyện nặng nề, về cái chuyện tình ái nhân dục thì người đó còn gọi là ở trong cõi dục. Mà chiến thắng được cái đó, hoặc là nhẹ nhõm, hoặc là hoàn toàn thanh tịnh, nó có cái đó thì gọi là coi như các vị đã đập mở cõi dục rồi đó.
chứ không phải cõi dục rồi nó có ranh giới gì, nó có cố định gì cả đâu. Vì vậy mà cái mình là thử thách phá tam giới dị thập ngũ hữu mà tổ quy sanh đó đó, người mà là có tư duy ở trong cái thiền định rồi đó mà, là thối tích phao danh mà uẩn tớ tinh thần nguyên nhân sĩ tuyệt rồi đó, là mai danh ẩn tích xúc tích tinh thần xóa bỏ những cái chuyện ồn ào, những cái chuyện danh vọng, những chuyện tài sắc thị phi mà để cái tâm thanh tịnh rồi là coi như đập phá tam giới nhị thập ngũ hữu một cách dễ dàng thôi. Tổ quy sanh nói vậy thì kinh tế cũng nói vậy, cho nên tam giới coi vậy chứ đâu có gì, người ta có khả năng phá được mà. Vì vậy cho nên các cái hàng a la hớn là thanh băng như giác này là chính đạo, là cái cỡ đó là ta phá phan, ta đập vỡ cõi dục rồi, cho nên ta mới gọi là xuất ly tam giới. Hàng a la hớn được cái quả a la hớn rồi gọi là xuất ly tam giới, mà họ vẫn còn ở trên cái mặt đất này, nhưng mà đã ra khỏi rồi đó, coi như phá vỡ cái dục rồi, cõi dục rồi đó, phá vỡ cõi sắc rồi, cõi vô sắc rồi đó. Như vậy là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là những cái dục vọng, những cái đam mê, chứ không phải là cái cõi đó nó có cái phạm vi cao thấp lớn nhỏ tròn méo bao nhiêu diện tích là bao nhiêu cũng có. Đại chúng nhớ chỗ đó nha, cho nên đừng bao giờ mình tưởng tượng là mình đang ở trong cõi dục nha, không phải, mình không phải ở trong cõi dục à. Bởi vì cái mặt đất này không phải là cõi dục à, mà dục ở cõi dục hay không là do người. Người nào còn nặng về chấm dục, nặng về thực dục, nặng về tài sắc danh thực phì ham những cái dục đó thì người đó ở cõi dục, chứ không phải mặt đất này là cõi dục. Cái này nhớ mà xóa bỏ cái này à, chứ còn không hiểu sai à. Bằng cớ là hàng a la hớn, bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta phá hết cõi dục rồi, có sắc cõi vô sắc rồi mới được thành a la hớn, mới được là Như Lai Thế Tôn chứ. Nhưng mà khác nhẹ từ mặt đất này. Vậy thì phá đập vỡ cõi dục này là đập kiểu sao? Nghĩa là các vị đó đã chiến thắng hoàn toàn dục vọng của bản thân, không phải là bay xa nhảy cao, cần phải là vượt bao nhiêu trăm ngàn là cây số để mà tìm một cõi ngoài cõi dục, không phải. Cho nên đại chúng có phải kiểm tra những cái gì, cái ngũ dục đó, nó gọi là ngũ dục đó mà. Tài sắc danh thực phi là ngũ dục, thực dục và danh dục là dục. Kiểm tra cái đó còn nặng hay nhẹ là biết mình ra khỏi gần tới bìa của cõi dục chưa, sắp ra khỏi cái ranh giới của cõi dục chưa, đều biết hết. Cho nên những câu này là đọc đừng có lấy làm lạ, những câu này rất dễ mà rất là khó. Tại sao ta nói rằng là sắc thanh trần như bệnh lòa quyển quá ba cõi vườn hoa lớn trong không? Ba cõi tức là có dục, có sắc, có vô sắc như hoa lớn trong không. Khi nào còn bệnh mắt thì còn thấy có hoa lớn, mà người hết bệnh mắt là hoa lớn không còn. Vậy thì có người nào mà còn dâm dục, thực dục và ngũ dục thì người đó còn ở trong cõi dục. Người nào mà chiến thắng được hoàn toàn tự tâm thanh tịnh, sao lìa được dâm dục, thực dục và ngũ dục thì coi như là đã vượt ra khỏi dục. Do đó cho nên nói gì qua đến gì không, vậy là do bệnh mà thấy có qua, hết bệnh là qua tự mất, vậy thôi. Chỗ này sâu là sâu vậy đó, học giáo lý là sâu là chỗ đó à. Xoay tấm nghe là từ diệt hết bệnh lòa à, thế thì qua đó hương xong là do bệnh lòa mà thấy nè, mà muốn hết qua đó hương xong là từ bệnh lòa, mà đây là muốn hết những cái tam giới mà, là xoay tấm nghe về nghe lại cái âm thanh liên tục của tiếng mình. Tần phân diệt giác tâm biểu hiện à, anh nghe được mà từ hết cái bệnh lòa rồi đó, mà làm chủ được cái tâm tấm thanh tịnh mình rồi thì là các cái tầng số ở bên ngoài mặc dù nó còn nguyên nó nhưng mà coi như nó đã mất đi rồi, thì chỉ còn lại cái tâm, cái giác tâm nó biểu hiện. Cho nên đối với Đức Phật là sắc thân hơn vị xuất pháp, mặc dù ngài thành Phật rồi nhưng mà nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà coi như việc rồi, vẫn còn nguyên đó mà coi như việc rồi. Đó gọi là giống như người gỗ mà tinh xanh đó nè. Xanh, bức xanh màu sắc, cảm nhận vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà với người gỗ thì cái bức xanh nó kệ như không có. Thì ở đây một con người mà được tự tại tự chủ rồi đó, không đam mê sắc thanh hơn vị xuất pháp, thì sắc thanh hơn vị xuất pháp vẫn còn nguyên đó, mà người này không có bị lai chuyển, không có tác động của hoàn cảnh bên ngoài nó làm cho vui mình buồn giận thương ghét. Cái Phật của chúng ta là vậy thôi, chứ không có gì lắm đâu. Trần tướng diệt giác tâm biểu hiện, tỏ thanh tịnh, tứ quan thông suốt, tịnh như mặt trời mà chiếu tỏ thái dương. À, khi mà thanh tịnh tới tột cùng rồi là cái trí quan mà nó thật là thông suốt rồi ha, thì lúc bây giờ gọi là tịnh như thường chiếu, chiếu như thường tịnh. Cho nên cái câu đó gọi là tịnh như mặt trời mà chiếu tỏ mặt trời, nhưng mà tại đây dùng cái chữ đổi lại chữ thái dương á, tịnh như mặt trời mà chiếu như mặt trời. Mặt trời các vị thấy không, các vị để ý quan sát tịnh ghê lắm, đâu có động gì đâu, đâu có muốn bay qua còn gì đâu, nhưng mà chiếu ghê luôn lắm, chiếu cả vũ trụ bao la mà tịnh bất động. Ta gọi là tịnh như thường chiếu mà chiếu như thường tịnh. Người đạt đạo chẳng hạn như Đức Phật nói ông ta đó là chiếu vô cùng vô tận, trí tuệ lúc nào cũng vận dụng hết. Do đó cho nên tất cả ngoại đạo phải hỏi đạo Phật, không có cái gì ngài đáp không được, không có cái gì mà từ chối cả. Đức Phật vẫn nói chuyện mà, đi xuất thật trên đường, đi xuất thật mà gặp những cái điều, gặp những cái người hung ác đây nè, chuyện ơn quận Đà La này nè, Phật vừa đi xuất thật mà vẫn là nói đạo để độ ơn quận Đà La của hổng. Tôi nói các vị đó, độ cái người mà ác nhất và tàn bạo nhất, và còn nhiều những cái mẫu chuyện khác mà Đức Phật độ từ sau căn tính của mọi người. Nghĩa là Đức Phật vẫn nói hết, và vẫn đi và vẫn đứng, và có lúc vẫn cười, và vẫn khất thật rồi xin an đàng hoàng, không có cái gì không biết. Đó là gọi là chiếu như hư tọa thái dương. Nhưng mà nguyên vẹn trong cái tâm trí của Đức Phật đó hả, trí tuệ của ngài là tất như mặt trời, nghĩa là sắc thân hơn bị xuất pháp, mọi thứ bên ngoài đều không có, là ngày sau xíu tâm hồn cũng có bị lôi cuốn, có bị mê hoặc, có bị đau nhiễm. Thế thì chiếu mà vẫn tịch, tịch mà vẫn, vẫn chiếu là vậy. Do đó cho nên trong cái phương diện mà học Phật đó nha, mà có các vị trong này cũng có số tiền, mà các vị mà cố tập ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho tới 5 ngày, 10 ngày một lượt, cái đó tốt, dụng công được như vậy cũng gọi là tốt. Nhưng mà các vị cái đó là Phật không,
chứ không có ra gì hết. Tịnh mà không chiếu thì cái tịnh đó nó giống như chúng ta dùng mà tịnh nhất. Là trước đây là nghe sân về mà có gọi là nước bàn đi nữa là cũng là nói láo thôi. Còn cái Phật của ta tịnh mà vẫn, vẫn chiếu mới là công dụng chứ. Cho nên là thiền định nha, thiền định là dứt khoát, là thiền định là phải là nguyên nhân để mà thanh ra trí trí tuệ. Cho nên nó định và tuệ nó phải tương quan tác dụng nha. Tôi định là khoát là để là cái công dụng của nó là nó sử dụng tuệ, mà tuệ là những cái được trong lý rồi thì giống như là ánh sáng mặt trời rọi khắp là vũ trụ bao la mà không hề tham, không phải tham cái hoa hồng, tham cái hoa huệ, tham cái hoa đồng tiền, tham cái hoa gì không có. Và cũng mẹ thương ai, ghét ai, giờ cũng tập nào cũng có chiếu, chiếu lễ cho chúng sanh. Đâu hỏi tầng đâu, vô tầng đều được lễ hết mà không có chiếu cho ai. Thế thì chiếu tạo thái dương mà còn tích là tích như mặt trời. Thế thì là cái công dụng của đạo Phật là tích, tôi nghĩa là thiên đánh, mà thiên đánh để thân cái đạo vẫn giữ trí tuệ, nã nói nã chống mà không